Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Trí Chơn cùng Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đồng hương tại Ba Lan và những người yêu mến đạo Phật. Kính thưa chư vị khách quý. Most venerable dear friends in the Dhamma, we are sorry to have a Dhamma talk in Vietnamese for Vietnamese community. My talk is the Buddha and his teaching. Nhân đại lễ Phật Đản lần thứ 3635 và kỷ niệm 26 thế kỷ thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng tôi kính gửi đến toàn thể quý vị đề tài Đức Phật và Phật Pháp. Cuộc đời của Đức Phật gồm có 80 năm, 29 năm đầu với tư cách là một Đông Cung Thái Tử, 6 năm tiếp theo đó là một nhà tầm cầu chân lý tâm linh, 45 năm cuối là một nhà giác ngộ truyền bá thông điệp từ bi và ánh sáng tuệ giác đến với những người Ấn Độ và sau này cho tất cả chúng sinh. Phân tích về cuộc đời của Đức Phật, chúng tôi xin nhấn mạnh đến 4 giai đoạn: Phật đản sinh, Phật xuất gia, Phật thành đạo và Phật niết bàn. Đề cập đến giáo pháp của Đức Phật trong vòng 45 năm với một thời lượng ngắn ngủi đó, phải nói đó là một điều rất là khó. Do vậy chúng tôi xin triển khai hai phương diện chính, đó là Tứ Diệu Đế và bài kinh Vô Ngã. Hai bài kinh được Đức Phật nói lần đầu tiên tại vườn Nai ngay sau khi giác ngộ Vô Thượng Bồ Đề. Sự kiện Đức Phật đản sinh vào năm 624 trước Chúa Giê-xu ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, một khu vườn ngự uyển được hai vương quốc lúc bấy giờ trông coi, đó là vương quốc Sakya và vương quốc Koliya, là một sự kiện trọng đại không chỉ đối với cư dân của hai vương quốc này mà đối với tất cả những người Ấn Độ nói chung. Người Ấn Độ có thói quen mô tả các sự kiện tôn giáo và triết lý dưới hình thức biểu tượng, khác rất nhiều so với nhiều dân tộc trên thế giới là mô tả theo nghĩa đen và chữ trắng. Khi Đức Phật ra đời thì về sau này người ta đã mô tả đó bằng một cái hình ảnh bảy đó sen vàng nâng gót ngọc, tức là mỗi một hướng đi của Ngài đó là bảy bước, dưới gót chân của Ngài là có một đó hoa sen, và tay phải chỉ lên trời, tay trái trỏ xuống đất. Dĩ nhiên là cái sự kiện lịch sử là hoàn toàn không có thế, nhưng mà cái mô tả về tôn giáo trong bối cảnh dân học và triết học của Ấn Độ đó, nếu không như thế đó thì người ta sẽ thấy sự kiện đó là bình thường. Thay vì nói rằng là sự ra đời của Đức Phật mang lại hạnh phúc cho số đông, mang lại phúc lạc cho con người ở hành tinh này và con người ở các hình khác, thì người ta diễn tả đó bằng cái hình ảnh là hoa sen nâng gót. Không phải chỉ có đạo Phật mới sử dụng hoa sen làm biểu tượng tâm linh và triết lý, các tôn giáo có trước đạo Phật 3.000 năm và cùng thời với đạo Phật, đó là Kỳ Na giáo, vẫn sử dụng hoa sen làm biểu tượng tâm linh. Tuy nhiên trong đạo Phật đó, thì Hoa Sen được khai thác một cách triệt để về giá trị biểu tượng tâm linh này. Hoa Sen có mặt ở tại Bùn Nhơ Nước Động, sử dụng điều kiện Bùn Nhơ Nước Động đó để thăng hoa chính nó. Gương, nhụy, cánh, hạt nở trọn vẹn và đầy đủ, dầu ở dưới bùn, lững chững ở dưới nước, trồi lên mặt nước, nở vài cánh, nở phân nửa hay là nở trọn vẹn các cánh, thì yếu tính của hoa sen là giống nhau. Như vậy, sự thanh tịnh hóa của hoa sen trong bối cảnh bùn nhơ nước động đã được sánh với sự ra đề của Đức Phật, là sử dụng các dữ liệu khổ đau, bất hạnh, thách đố, trở ngại, chướng duyên ở trong đời sống của kiếp người Ta Bà này, trở thành những dữ liệu quan trọng để xây dựng an vui và hạnh phúc. Đó chính là thông điệp nhập thế của đạo Phật. Và con số 7 là tượng trưng cho sự hoàn mãn, trọn vẹn, đầy đủ. Thay vì nói rằng là cuộc đời dấn thân của Đức Phật mang lại hạnh phúc cho số đông đó là tuyệt hảo, thì ta nói là Đức Phật đi 7 bước, tức là nhập thế trọn vẹn về mọi phương diện đạo đức, luật pháp xã hội, và tuyên bố một học thuyết đặt trên nền tảng nhân bản, phục vụ cho quyền lợi và hạnh phúc của con người. Tay chỉ trời tượng trưng cho cầu chân lý và đạo đức tối thượng. Tay chỉ đất là tượng trưng cho tình thương, không chỉ đối với con người và các loài động vật và môi trường sinh thái nói chung. Và câu nói mà chúng ta đã quen thuộc, trên trời dưới đất ta là hơn hết, cũng là câu nói do người đời sau tôn vinh Ngài. Còn trên thực tế thì Đức Phật vẫn sinh ra giống như bao nhiêu con người chúng ta. Thay vì phải giải thích dài dòng thì họ làm một cái biểu tượng hoàng hậu Maya giơ tay phải vói lấy, vói hái cành hoa vô ưu, bắt giác Đức Phật được sinh ra từ hông phải. Khái niệm bên tay phải đối với nền văn hóa và triết học của Ấn Độ là tượng trưng cho sự kiết tường, an vui, hạnh phúc, bình an và phát triển bền vững. Cho nên người ta mới nói rằng là Đức Phật sinh ra từ hông phải, chứ thực ra đó Ngài cũng sinh ra giống như bao nhiêu con người chúng ta. Thì cái mô tả biểu tượng đó, nó là một cái gì đó rất là hay về văn học và triết lý. Và quả thực đúng với những gì mà người ta đã mô tả qua hệ thống biểu tượng này. 35 năm sau, Đức Phật đã trở thành bậc đại giác ngộ. Ứng với điềm tiên đoán của đạo sĩ A Tư Đà, nếu làm vua thì Thái tử Tất Đạt Đa trở thành chuyển luân thánh vương, tức là vị vua có công thống nhất Sơn Hà về một mối. Mà vào thời điểm đó Ấn Độ gồm có 16 nước liên bang cộng hòa. Sakya, nước của Đức Phật, chỉ là một tiểu quốc, nhưng mà sự trù phú về văn hóa và các phương diện khác đã làm cho nước này trở thành là một cái mối quan tâm rất là lớn đối với các nước lân bang. Còn nếu trở thành một nhà tâm linh đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành là nhà tâm linh vĩ đại nhất trong lịch sử tâm linh của Ấn Độ, và xứng đáng ngồi riêng một chiếu về phương diện tuệ giác. Và cái điềm tiên tri đó nó đã ứng với cái vế thứ hai, đó là Đức Phật không kế ngôi vua, giả từ cung điện vàng son trở thành một nhà tâm linh, và những khám phá mới của Ngài đó nó mang lại hạnh phúc cho số đông. Mà ngày nay đó, đạo Phật đã không còn là ánh sáng của Ấn Độ hay là viếng sáng của châu Á, mà đã trở thành là tệ giác cho năm châu và bốn biển. Thứ hai, sự kiện Đức Phật xuất gia đã trở thành là mối tranh luận rất là lớn trong hoàng thân quốc thích. Và đối với những người không có thiện cảm với Đức Phật và hoàng gia Sakya nói chung, được nuôi lớn từ nền triết học và tôn giáo Bà La Môn, Đức Phật được xem như là một nhân vật văn võ song toàn. Những biểu hiện về nhân cách của Ngài đó, nó vượt trội hơn con người bình thường. đã làm cho các vị thầy lỗi lạc nhất ở trong Ấn Độ lúc bấy giờ đó đều phải bái phục. Sau khi giảng dạy cho Thái Thượng Tất Đạt Đa trong vòng từ 6 tháng đến 1 năm thì hầu như không có điều gì mà Đức Phật không biết. Từ một thái tử, Ngài đã trở thành là một bác học về các lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn. Và về cung kiếm, võ thuật á, thì Tất Đạt Đa vẫn là một người kiệt xuất vào giai đoạn đó. Đó là một cái ưu thế rất lớn của Thái tử Tất Đạt Đa. Một điều rất là đáng quan tâm, bối cảnh dân hóa Ấn Độ lúc bấy giờ, nam ở tuổi 16 là lập gia thất, nữ ở tuổi 13, 14 là đã có truyền thống tảo hôn. Ấy thế mà vì yêu nước và lo cho thần dân của tiểu quốc Sakya, Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến việc có vợ, cho nên sống độc thân cho đến năm 29 tuổi. Đó là hiện tượng vô cùng hiếm có trong lịch sử các chế độ vua chúa vào cái giai đoạn quân chủ ở khắp nơi trên hành tinh này, chứ không riêng gì ở tại Ấn Độ. Trong khi các thái tử, các hoàng tử thuộc dòng dõi Sakya và nhiều tiểu quốc còn lại của đất nước này đó, 16, 17 đã làm cha, 37, 38 tuổi đã làm ông nội, và 50 mấy tuổi đã làm ông cố rồi. Như vậy chúng ta thấy là từ khi còn là một thái tử thì Đức Phật Thích Ca đã là một người vị tha nhân, và luôn luôn canh cánh bên lòng những cái suy nghĩ làm thế nào để mang lại cái lợi lạc an vui hạnh phúc bình an cho mọi người. Càng ngày đó thì thái tử càng tư duy về triết lý và nhàm chán tất cả những thú vui của cung điện. Nhà vua sợ cái lời tiên tri của A Tư Đà ngày xưa ứng với sự thật, cho nên đã truyền lệnh xây 3 cung điện thích ứng với 3 mùa của Nepal lúc bấy giờ để hầu giữ chương Thái tử Tất Đạt Đa tại cung vàng địa ngọc. Và không còn cách nào khác, dưới sự tư vấn của một số nhà cố vấn, vua đã ép thái tử lập gia thất với công chúa Gia Du Đà La, vốn được xem là đẹp, nhan sắc đặc biệt nhất vào bối cảnh Ấn Độ lúc bấy giờ. Cái cuộc hôn nhân đó đã không đủ sức giữ chân thái tử để trở thành là vua kế ngôi nhà vua Tịnh Phạn. Chưa đầy một năm, ngay sau khi Thái tử Tất Đạt Đa cho ra đời một mầm sấm mới, đó là hoàng tử La Hầu La, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã có cái cơ sở nhằm thuyết phục vua cha mình cho phép mình đi xuất gia. Thì bởi vì ít ra đó đã có người nói gọi để trở thành vua trong tương lai. Cái cuộc đối thoại giữa vua Tịnh Phạn Vương và Thái tử Tất Đạt Đa là một đối thoại triết lý. Tất Đạt Đa đưa ra 4 yêu cầu: nếu cha có thể làm thỏa mãn con 4 điều ước nguyện thì con sẵn sàng ở lại ngôi để trị quốc và an dân, và áp dụng chế độ quản trị quốc gia tốt nhất để làm rạng rỡ dòng họ Sakya. Vua cha trả lời: con là con của ta, giang sơn này của ta cũng chính là của con, cái gì con muốn cũng có thể được hết, ngay cả giang sơn này mà, huống hồ chỉ là 4 nguyện ước. Thái tử Tất Đạt Đa nêu ra: thứ nhất, con ước nguyện trẻ mãi không già. Nhà vua lắc đầu: cha đã già gần đất xa trời, điều này cha không làm được, lấy đâu mà cho con. Điều ước thứ hai là sống ngoài mà không bệnh. Vua cha nói: có ai trên đời này mà không bệnh đâu. Và điều thứ ba là không chết. Nhà vua nói: các vị tiên đế của dòng họ ta và bao nhiêu tiên đế cũng đã qua đời, dầu có thần y, dược liệu và nhiều phương tiện để sống mà vẫn không thể vượt qua được. Và thứ tư là vượt thoát khỏi mọi nỗi khổ và niềm đau. Nhà vua lắc đầu và nói rằng: 4 điều con muốn cha không thể nào đáp ứng được. Thái tử Tất Đạt Đa đã thỉnh cầu nhà vua: nếu cha không đáp ứng được thì xin cha hãy cho con một cơ hội để thực hiện những nguyện ước cao đẹp này. Dĩ nhiên nhà vua là không thể nào đồng ý. Tất Đạt Đa có một người vợ tâm đầu ý hợp là công chúa Yayodhara. Mà theo kinh điển Phật giáo đó thì không phải chỉ mới đời này họ là vợ chồng của nhau. Trong nhiều kiếp trước, bất cứ một thành công nào của Tất Đạt Đa đều có bàn tay và sự hiểu biết đóng góp trực tiếp của Yayodhara. Nhờ cái sự thuận lợi đó mà ở tại kiếp này đó, Tất Đạt Đa trình bày ý nguyện của mình và đã được công chúa Yayodhara đồng thuận. Họ đã lên một cái kế hoạch rất là chuẩn. Vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, nhân triều đình có một cái lễ hội lớn, các quan và mọi người đó đều sai trong một cái yến tiệc. Thì công chúa Yayodhara đã chuẩn bị yên cương và các vật tư trang để cho chồng của mình được lên đường và hy sinh cái hạnh phúc của gia đình mình để mong chồng mình có cơ hội tìm được cái con đường chân lý và mang lại an lạc hạnh phúc cho số đông. Và dĩ nhiên đó, Yayodhara đã làm công tác đạo diễn cho cái cuộc ra đi có ý nghĩa lịch sử này. Có một tình tiết mà Yayodhara đã không cho Tất Đạt Đa biết, đó là bà cũng giả vờ ngủ như bao nhiêu người khác sau một cuộc yến tiệc. Tại sao phải làm như thế? Vì Yayodhara biết rất rõ, nếu đang lúc chia tay, những giọt hồng chảy trên đôi môi hay là đôi má của bà, thì có lẽ là Tất Đạt Đa, một người có trách nhiệm với vợ, thương yêu quốc gia, chắc có lẽ là cũng khó cam lòng được lắm. Cho nên ngay cái giờ phút quan trọng đó thì bà giả vờ đang ngủ say. Tất Đạt Đa đã vào trong cung gấm lần thứ nhất, trở ra vẫy tay chào. Vào lần thứ hai vẫy tay chào, lòng bắt đầu cảm động và thương tiếc cũng như là biết ơn người vợ đã hy sinh cho mình. Vào lần thứ ba và đã ra đi. Thì ngay khi mà Tất Đạt ra khỏi cái nơi mà hạnh phúc trần đời giữa ông và công chúa Yayodhara, thì những cái tiếng thổn thức, những giọt lệ đầu đã bắt đầu làm cho Yayodhara khổ đau. Và cũng nhìn thấy được rằng là cái sự hy sinh của mình đó, nó có một cái bù đắp rất lớn. Và bà tin tưởng rằng là cái cuộc ra đi này, Tất Đạt Đa sẽ mang lại một cái giá trị lớn hơn. Và cũng nhờ cái sự hy sinh đó mà suốt 6 năm khổ hạnh tại rừng sâu, rất nhiều công tôn vương tử tế hỏi cưới Yayodhara, nhưng Yayodhara vẫn giữ độc thân để là dâng hiến cái cuộc tình cao thượng nhất của mình dành cho người chồng có lý tưởng cao siêu và huyền diệu. Và cuộc ra đi đó đã tạo nên lịch sử. Tất Đạt Đa đã tìm ra được con đường chân lý. Giai đoạn 3, tâm cầu chân lý là nguyện vọng của Tất Đạt Đa, nhưng không phải chỉ đơn thuần mà đạt được. Có hai sử liệu khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa cho rằng đó, ngài Tất Đạt Đa đó 19 tuổi lên xe hoa, và sau đó đó là trở thành nhà tâm linh. 5 năm á, tầm đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, và cuối cùng á, trở thành bậc giác ngộ vào tuổi thứ 30, có 50 năm giảng kinh thuyết pháp và qua đời đó lúc 80 tuổi. Truyền thống của đạo Phật Nguyên Thủy đó thì dựa vào các cứ liệu lịch sử, 29 tuổi đi tu, 6 năm tầm đạo và khổ hạnh, 35 năm là giác ngộ, và 45 năm còn lại đó là dành trọn cuộc đời của mình cho hạnh phúc của số đông, cho những người hữu duyên và yêu mến chân lý giác ngộ của ngài, sau này được gọi là đạo Phật. Thì khi mà đi tầm đạo đó thì Tất Đạt Đa cũng như bao nhiêu con người khác, nghe chỗ nào có các nhà minh triết lỗi lạc thì ngài đã đến để học hỏi. Hai nhà minh triết lỗi lạc nhất lúc bấy giờ là Arara và Uddaka. Một người đó thì chủ trương làm thế nào để thanh tịnh quá cái cõi lòng của mình, không còn những cái cảm giác, không còn những ý niệm, không còn tâm tư, thì lúc đó thì hạnh phúc mới được xem là lớn nhất. Tất Đạt Đa đã đạt được cảnh giới thiền đó một cách rất dễ dàng và không khó khăn. Một vị đạo sư thứ hai thì dạy phi tưởng, phi tưởng xứ là một trạng thái tâm thức rất là tế, vi tế, không còn các ý niệm quá, nhưng không hẳn là vượt khỏi ý niệm quá. Và trạng thái phức hợp đó đó đã làm cho con người đó có cảm giác như đang ở cảnh tiên bồng, an lạc, hạnh phúc. Và sau khi đạt được hai cảnh giới thiền này thì Tất Đạt Đa thấy rất rõ đây không phải là điều mà ông đã hướng về và mong mỏi. Từ đó Tất Đạt Đa đã từ bỏ và đến cái rừng khổ hạnh và tu mấy năm còn lại. Thì tại đây đó, những phương pháp khổ hạnh của các đạo sĩ Bà La Môn có trước Đức Phật 3.000 năm đã thực tập và xem là con đường tâm linh quan trọng nhất để được giác ngộ giải thoát. Tất Đạt Đa chỉ trong vòng mấy ngày đầu và suốt đến 6 năm sau, không có một vị đạo sĩ nào có thể tu khổ hạnh hơn Đức Phật. Ngài mỗi ngày chỉ ăn có khoảng vài hạt mè, và nhờ thực tập thiền quán cho nên các hơi thở và niềm vui nội tại trong thực tập đó, đã làm cho Ngài gần như là không biết đói và da bọc xương mà vẫn không bị ngã quỵ và chết. Sau 6 năm đó, Đức Phật thấy con đường khổ hạnh này đó, mặc dầu đó là nó giúp cho hành giả tâm linh không còn màng đến các phương tiện hưởng thụ các khoái lạc giác quan, mà đỉnh cao nhất của đó là hạnh phúc tính dục, mà vốn nó chỉ tồn tại khoảng chừng 15 cho đến 20 giây trên bộ não, nhưng nó không phải là điều kiện dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Và Đức Phật lý luận rằng là khi thân thể bị kiệt quệ bởi sức lực thì không thể nào có được một tinh thần minh mẫn, cho nên Đức Phật đã mạnh dạn đánh giá lại phương pháp này, và ông đã chia sẻ với 5 người bạn đồng tu, thì gọi là 5 anh em Quỳ Trần Như, về sự kém hiệu quả của pháp tu 3.000 năm có trước Ngài. Thì 5 người bạn đồng tu đó đã ngộ nhận và nghĩ rằng là chỉ mới 6 năm, Thái tử Tất Đạt Đa một ngày nào có chí nguyện lớn bây giờ đã ngã đê rồi, cho nên họ bất mãn và giả từ Đức Phật để ra đi. Đến cái trung tâm tâm linh thứ hai quan trọng, đó là vừa nay cách sông Hằng quyền bí khoảng chừng có vài cây số, và Đức Phật đã đánh giá. Tại đây chúng ta có thể học được bài học lịch sử của Ngài. Thứ nhất, từ cái phương pháp khổ hạnh mà Đức Phật theo đuổi đã làm cho Ngài trở thành một nhà tâm linh mà ai cũng bái ngưỡng và đảnh lễ. Nhưng Đức Phật đã không bận tâm đến cái danh thơm tiếng tốt đó, vì mục đích của Ngài không phải là tìm cái danh vọng, mà là tìm con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Cho nên Đức Phật phải đánh giá và giả từ nó một cách vĩnh viễn. Phần lớn chúng ta có thể tiếc nuối những lý tưởng, những con đường mà đến lúc đó, cái tiến trình quá độ của nó chẳng dẫn chúng ta đến đâu. Nhưng mà Đức Phật là đánh giá một cách rất nghiêm túc và thừa nhận rằng là cái phương pháp này là dẫn đến sự thất bại về tâm linh, và giả từ hết tất cả mọi danh dự từ cái phương pháp đó. Điều thứ hai, cái không gian tâm linh khổ hạnh đó đó, nó tạo ra một cái trường sinh học rất là lớn, và nếu tiếp tục ở lại đây tu ra một pháp môn mới, chưa chắc Ngài đã được thành công. Và do đó Ngài đã tìm một cái không gian mới, cách đó chỉ có khoảng 8 cây số đường chim bay, và đi theo đường bộ là 25 cây số Bồ Đề Đạo Tràng. Đó là một rừng sinh thái của các cây bồ đề. Rừng sinh thái này được cập xung quanh bởi con sông Ni Liên Thiền, mà chiều rộng của sông là một cây số. Đó là một cái môi trường khí hậu tương đối là lý tưởng. Nếu tại Cổ Hạnh Lâm vào tháng 12 có thể lạnh xuống khoảng -3 độ, thì vào mùa hè nó nóng khoảng 40 độ. Thì tại Bồ Đề Đậu Tràng cách đó không xa, khí hậu ôn hòa hơn, môi trường thích hợp hơn, và cái rừng sinh thái đó giúp cho Ngài tu một cách tốt đẹp hơn. Và trên đường đi đến Cổ Hạnh Lâm, xin lỗi, Bồ Đề Đạo Tràng, thì Ngài đã ngã quỵ do việc kiệt sức. Sujata, một thôn nữ, đã chăm sóc cho Ngài bằng bát cháo sữa. Sau đó một vài tiếng đồng hồ, Ngài đã phục hồi sức, tự mình bơi qua con sông Ni Liên Thiền một cây số, dùng bó cỏ kusa, tức là cỏ lát, lót ở dưới cội bồ đề, thực tập thiền quán. Và sau 49 ngày thiền định miên mật, Ngài đã khám phá ra con đường trung đạo và trở thành là bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Thì cái con đường giác ngộ đó được kinh điển Phật giáo mô tả bằng ba tuệ giác. Thứ nhất là túc mệnh minh, tức là một cái nguồn tuệ giác thấy rõ được đời sống quá khứ của bản thân từ kiếp gần nhất cho đến hàng trăm kiếp về trước, từ đại cương đến chi tiết, như là chúng ta có thể nhìn thấy được các hoa văn ở trong lòng bàn tay của mình. Và Ngài có thể sử dụng các dữ liệu quá khứ là một bài học kinh nghiệm hiện tại để nhắc nhở con người về đạo đức nhân quả. Tuệ giác thứ hai là thiên nhãn thông, tức là một loại tuệ giác thấy rõ được trong những kiếp sau của tất cả các chúng sinh, giàu sang hay là nghèo hèn, khổ đau hay là hạnh phúc, vai trò xã hội, các hoạt động, nghề nghiệp, thiên hướng, lý tưởng, lối sống, từ đại cương cho đến chi tiết. Và tuệ giác thứ ba là lậu tận thông, tức là thấy rõ được các phiền não, khổ đau, trần ô, nghiệp chướng của bản thân đã được chuyển hóa thành tuệ giác. Nếu chúng ta làm một cái bài toán rút ngắn thì ba tuệ giác này chính là kiến thức về quá khứ, kiến thức về tương lai và kiến thức về hiện tại. Vậy nói một cách khác, bậc đại giác ngộ là người sử dụng trí tuệ làm chủ được các giác quan, thái độ, nhận thức và hành vi trên chiều thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Phần lớn á, chúng ta là người nuối tiếc về quá khứ, và mỗi khi kiến về nó, chúng ta hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm một lần nữa. Hoặc chúng ta vọng tưởng về tương lai quá nhiều mà thiếu yếu tố thiết thực ở hiện tại, cho nên chúng ta trở thành những người duy lý hay là những người không tưởng, duy ý chí. Kết quả là chúng ta đốt cháy năng lượng ở hiện tại mà không có một kết quả nào. Còn Đức Phật là làm chủ được quá khứ, hiện tại và tương lai. Và đó là sự khác biệt căn bản giữa chúng ta và Ngài. Pháp môn mà Đức Phật khám phá để đạt được sự giác ngộ được gọi là con đường trung đạo. Nghĩa đen đơn giản của nó là tránh hai thế cực khổ hạnh ép sát, vì thân tàn sức mọn không thể nào giác ngộ. Thứ hai là hưởng thụ tính dục quá mức và do đó đắm nhiễm ở trong các khoái lạc trần đời. Và rộng xa hơn nữa là tránh bất cứ các cặp phạm trù cực đoan nào mà con người có thể có. Và do đó con đường trung đạo là cái con đường thực tiễn để giúp cho chúng ta có được cái thái độ sống quân bình, trung dung trong mọi cảnh trạng và hoàn cảnh khác nhau. Ta không thể có được một trạng thái an lạc tuyệt đối hay là cái hạnh hay là cái khổ đau cùng cực, và cũng không thể có một cái định mệnh an bài lâu dài như là các tôn giáo nhất thần hay là đa thần. Đức Phật là người đầu tiên đã chủ trương một tôn giáo vô thần, đúng nghĩa lấy con người làm nhân bản, lấy con người làm trọng tâm và kêu gọi con người khai thác các tiềm năng để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Và con đường đó là một con đường rất là thiết thực. Đạo lý đó đã được dân chúng của Ấn Độ lúc bấy giờ tiếp nhận một cách rất là nồng nhiệt. Chỉ sau 6 tháng truyền bá đạo giác ngộ mới này, 8 vị vua trong số 16 vị vua đã trở thành đệ tử của Đức Phật. 1250 các vị đạo sĩ và nhà triết học lỗi lạc của Ấn Độ lúc bấy giờ đã tình nguyện trở thành đệ tử Đức Phật. Hàng trăm các thương gia hàng đầu của Ấn Độ cũng đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Hàng trăm ngàn các giới bình dân thuộc mọi tầng lớp của xã hội, sĩ, công, nông và những thành phần lao động chay chân cũng đã từ bỏ Ấn Độ giáo, Sa môn giáo để trở thành đệ tử của Đức Phật. Rõ ràng Đức Phật không hề dùng các thủ thuật theo đạo có gạo mà ăn, có không dùng những cái chiêu bài tạo điều kiện về thăng hoa tiến chức trong môi trường xã hội, nhưng mà người ta đã đến với đạo Phật như là con người cần đến không khí, cần đến thực phẩm và cần đến các cái nhu cầu trang sức, và do đó đến với đạo Phật là một cái cơ hội để tiếp nhận được hạnh phúc bằng cái con đường khai tâm, mở trí và giác ngộ giải thoát ở cuộc đời này. Đó là một cái phong trào tâm linh mới vì con người, khác hoàn toàn với truyền thống tâm linh Bà La Môn giáo lúc bây giờ. Sau 45 năm giảng kinh thuyết pháp, Đức Phật chủ trương xóa bỏ 4 giai cấp và cũng xóa bỏ quan niệm trọng nam khinh nữ, và Ngài là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã chủ trương bình đẳng theo đúng nghĩa của nó. Vào thế kỷ thứ 17, khi phong trào triết học ánh sáng ở phương Tây nở rộ, thì chủ nghĩa bình đẳng tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị, giáo dục, văn hóa tại châu Âu, mới bắt đầu được xem như là cái chủ trương mới, cái tiêu chí mới. Như từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, tại đất nước Ấn Độ, Đức Phật đã chủ trương như thế này. Và Ngài cho rằng đó, mỗi một cái lĩnh vực có những sở trường riêng, và hãy để tôn giáo làm công việc của tôn giáo. Tôn giáo không nên can thiệp vào chính trị, chính trị không nên can thiệp vào tôn giáo, các lĩnh vực khác cũng như thế. Và do vậy xã hội sẽ được vận động tốt. Rồi các hình thức phân chia giai cấp là chà đập nhân phẩm và giết chết nhân quyền. Và do vậy Đạo Phật đã chủ trương một đời sống xã hội phát triển bền vững và hài hòa trên nền tảng đạo đức và luật pháp. Và luật được Đức Phật truyền bá theo các nhà luật học trên hành tinh này, đó là văn bản luật đầu tiên bằng chữ viết rất hoàn chỉnh, và bản chất của luật đó hỗ trợ cho đạo đức. Và theo Ngài đó, luật là vệ sĩ của đạo đức và là hộ pháp của hạnh phúc an dân, và giúp cho xã hội phát triển một cách được công bằng và nhiều cái phương diện tích cực khác. 45 năm giảng kinh thuyết pháp đó, Đức Phật đã đến lúc mà phải vẫy tay chào cuộc đời ở tuổi 80. Trước đó 3 tháng Ngài đã công bố rằng là Ngài sẽ qua đời tại rừng Ta La Sông Thọ. Thì khi đi đến đây đó, thì quần chúng đã đi theo đến vài trăm ngàn người để tưởng niệm bậc minh triết. Và trước khi qua đời đó, thì Ngài còn giảng đến 2 bài kinh Đại Bát Niết Bàn trên dưới 1.000 trang. Sau đó là kinh Di Giáo, tổng hợp tất cả những tinh hoa triết học của Đức Phật trong vòng 45 năm, bao gồm đạo đức học, xã hội học, nhận thức luận và tâm lý học. 4 phương diện minh triết của lời Phật dạy đó, đó nhằm giúp cho con người phát triển được lòng từ bi và tự giác. Mà theo Đức Phật đó, chỗ nào có từ bi và tự giác, chỗ đó có an vui, hạnh phúc, hòa bình và bình an. Từ bi và tự giác được Đức Phật sánh ví như là đôi cánh của một con chim. Thiếu một trong hai, con người không thể bay cao và lại càng không thể bay xa. Và sự đồng hành giữa hai phương diện này đã được Đạo Phật Đại Thừa mô tả bằng một hình tượng, đó là nghìn tai, nghìn mắt của Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn. Từ bi tức là tình thương cho cuộc đời không phải bằng ý tưởng, mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Hành động được tượng trưng cho những bàn tay. Và ở đây hành động cụ thể đó không phải là đơn lẻ, cá thể, rê rạc, mà là một tập thể, một sự nối kết 500 người. Con số 500 trong triết học Phật giáo tượng trưng cho số đông, số toàn thể, số lớn nhất, số vũ trụ. Và mỗi một nhận thức được sánh ví là một con mắt, và con mắt nó đạo diễn cho các hành động từ bi, cho nên giá trị phụng sự nhân sinh đó sẽ được lệ lạc như ý. Và giáo pháp của Đức Phật thì rất là nhiều. Ngài thuyết giảng khoảng 300.000 bài kinh dài, ngắn và vừa, và cũng là người để lại cho lịch sử văn học của thế giới biết bao nhiêu là nghìn trang sách về minh triết và đạo đức. Thì 2 bài kinh được xem là quan trọng. Một bài đó thuộc về nhận thức luận, bài thứ 2 thuộc về đạo đức học, đó là kinh Tứ Diệu Đế và kinh Vô Ngã. Bài kinh Tứ Diệu Đế gồm có 4 phương diện. Thứ nhất là dạy chúng ta một cách thiết thực thừa nhận khổ đau và các bế tắc đang có mặt là những thực tại. Già, bệnh, chết, ước muốn mà không thành tựu, thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, đó là những thực tại khổ đau không ai có thể phủ định. Và cái sự sinh ra đời sống của con người đó, thì hầu như không có cha mẹ nào hài lòng về những cái ước nguyện về đứa con của mình, về phương diện giới tính, hay là các phương diện khác. Cho nên nó được đánh giá cũng là một phương diện của khổ đạo. Dĩ nhiên ngày nay các bậc cha mẹ hiếm muộn đó thì thấy rằng là sự có mặt của đứa con là hạnh phúc, nhưng bên cạnh hạnh phúc đó nó kéo theo biết bao nhiêu là nỗi khổ, rồi niềm lo và những cái quan tâm xã hội khác. Thừa nhận khổ đau có mặt như là một thực tại, Đức Phật không phải là người gọi là bôi đen thực tại này, không gọi là đấu tố cái khổ đau này làm cho ta chán nản thất vọng để mất đi hết tất cả những cái niềm mà hăng quan trong cuộc đời. Mà Đức Phật dạy chúng ta là phải mở mắt tiếp giáp với thực tại để thấy rõ hơn, không được đào tẩu khỏi khổ đau, không được đầu hàng khỏi khổ đau, không được bỏ cuộc, mà phải phân tích vào cái nguyên nhân sâu xa của khổ đau. Có thì có khổ đau nó có nguồn gốc từ vô minh, tức là thiếu kiến thức, thiếu phương pháp luận, thiếu cách giải quyết vấn đề, thiếu sự hiểu biết, cảm thông lẫn nhau. Có những khổ đau phát xuất từ lòng tham, tham chính trị, tham quyền lợi, tham kinh tế, tham hưởng thụ. Có những cái khổ đau nó có nguồn gốc của sự sân hận, thù hằn, chiến tranh, loại trừ, tan tóc. Và có những khổ đau bao gồm cả ba phương diện trên, hay là dây mơ rễ má của ba phương diện này. Và theo Đức Phật, khi phân tích được gốc rễ của khổ đau, chúng ta đã giải quyết được khổ đau 50%. Với thứ ba, Đức Phật dạy là hãy tin tưởng vào hạnh phúc, và Niết Bàn là trạng thái hạnh phúc tối thượng nhất có mặt ở hành tinh này bây giờ và tại đây, chứ không phải sau khi qua đời. Và để có được Niết Bàn đó thì Đức Phật dạy con đường 8 yếu tố: chánh kiến là tâm nhìn chân chánh, một thế giới quan, một nhân sinh quan không dựa vào thượng đế và các thần, giải phóng con người khỏi ách nô lệ của thần linh, và dạy con người không tin vào vận mệnh an bài, nỗ lực để giải quyết các vấn nạn từ cái phương pháp chân chính. Tư duy chân chính dạy chúng ta những cái phương pháp luận, cách giải quyết vấn đề rất hữu lý, có cơ sở, có nền tảng. Và hành vi chân chính, rồi tương giao truyền thông trong xã hội chân chính, nghề nghiệp chân chính tức là đề cao đạo đức ở trong nghề nghiệp, tinh tấn chân chính tức là những nỗ lực bỏ ác làm lành, nỗ lực vì sự nghiệp nhưng lại tôn trọng luật pháp, rồi nỗ lực vì đạo đức và tâm linh để xây dựng cộng đồng và xã hội được an vui. Rồi chánh niệm là sự làm chủ các dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư và nhận thức để chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động, các tai nạn và các hình thái bất hạnh khác. Và chánh định ở phương diện thế học, nó là một sự phát minh, sáng kiến, sáng tạo, khám phá. Và ở phương diện tâm linh đó là tuệ giác được phát sinh, nhờ đó mà con người đó có thể giải quyết được các vấn nạn cho mình và cuộc đời. Thì bài kinh Tứ Diệu Đế này được xem là bài kinh về nhận thức luận. Và theo Đức Phật đó, tất cả các vấn nạn từ chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục cho đến mọi vấn đề gia đình, cá nhân đều được giải quyết trên nền tảng phân tích nhân quả. Ví dụ như mấy ngày qua, cộng đồng người Việt tại Ba Lan phải đối diện trước nỗi buồn là cái khu hàng hóa đã bị phát hỏa. Thì có một số người có thể lý luận rằng là có lẽ kiếp trước mình bất cẩn, hay là mình đã gieo cái nghiệp quả hoạn, cho nên kiếp này mình phải trả lại cái hậu quả đó. Theo Đức Phật, lý luận như thế sẽ không giải quyết được vấn đề. Và Đức Phật nói trong kinh Trường Bộ đó, ai có thói quen nối kết các kết quả về phương diện tốt và các hậu quả về phương diện xấu với kiếp quá khứ thì người đó sẽ khó có cơ hội tái tạo một hạnh phúc ở hiện tại, vì người đó sẽ dễ dàng an bài với số phận và chấp nhận định mệnh và đi theo con đường thần ý luận. Và theo Đức Phật, chúng ta phải phân tích. Dĩ nhiên là phân tích nó đòi hỏi đến các cái khảo cứu, phân tích cái nguyên nhân dẫn đến cái cuộc cháy đó là cái gì. Có thể là một bất cẩn từ điện, hay là từ thuốc, hay là từ một cái gì đó. Cũng có thể là do cái cạnh tranh trong cộng đồng một cách thiếu lành mạnh. Cũng có thể là những cái ganh tị nào đó, hoặc có thể có một nguyên nhân nào khác. Khi mà ta phân tích được cái nguyên nhân đó thì ta sẽ khắc phục được cái hậu quả tương tự trong tương lai. Đó là cái phương pháp để giải quyết các vấn nạn. Và bài kinh thứ hai là bài kinh về vô ngã, về phương diện đạo đức và tâm lý học rất là tốt. Vô ngã là không có cái tôi, Và dĩ nhiên á, khi mà chủ trương như thế này, Đức Phật vẫn kêu gọi chúng ta chấp nhận có một cái hữu ngã về phương diện luật và hữu ngã về mối quan hệ dân sự. Hữu ngã phương diện luật như là nhà cửa, các sở hữu tài sản hợp pháp do chúng ta làm ăn chân chính mà ra, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hữu ngã về dân sự, chúng ta phải giữ cái mối quan hệ trong lòng thật là tốt trong tương quan xã hội, gia đình và những người thân thương. Nhưng mà khi chúng ta áp dụng nó về phương diện tâm lý học á, thì giá trị nó rất là sâu sắc. Về tâm lý học thì người có thái độ vô ngã là người rất khiêm cốn và không có cống cao ngã mạn, không xem mình là trục xây của mối quan hệ xã hội, không xem mình là số một, không xem trời bằng nắp dung, cho nên đó đắc nhân tâm và xem mọi thành phần trong xã hội đó bằng nhân cách và giá trị đóng góp của họ, cho nên đó, nhờ đó mà xã hội trở nên được hài hòa và phát triển. Về phương diện đạo đức đó, thì người thực tập vô ngã có thể xử lý được nỗi khổ niềm đau rất là an toàn. Từ giữa năm 2007 và đầu năm 2009, cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu phát xuất từ phố Wall của Hoa Kỳ đã ảnh hưởng trước nhất là nhóm G6, sau đó là G20, và thông qua đó là ảnh hưởng cái nền kinh tế trên các quốc gia ở các châu lục. Ba Lan cũng như là bất cứ một quốc gia nào cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều đến cái khủng hoảng đó. Một số tỷ phú đã tự vẫn mà chết. Cái chết của họ đã kéo theo nỗi bất hạnh của gia đình và rất nhiều người công dân làm việc trực tiếp là đối tác của họ. Và rất nhiều người đó đã mượn các phương tiện ăn chơi để mà quên đi những nỗi đau. Có một số thì mượn rượu ma túy để giải sầu, nhưng sầu lại thêm nặng. Và theo Đạo Phật đó, nếu chúng ta thực tập được vô ngã thì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là thân thể này chỉ là tôi về luật pháp và quan hệ dân sự trong khoảng một thời gian nhất định, nó không phải là tôi một cách vĩnh hằng. Khi mình tách rời cái tôi khỏi mối quan hệ cảm xúc và tâm lý thì nỗi đau trên thân, nỗi khổ trên tâm á, sẽ có cơ hội được tách ly. Và do đó trong các cái biến cố của cuộc đời, thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, lên phải xuống chó, chúng ta có thể giữ vững được mình và vẫn tiếp tục sống trong hạnh phúc và bình an. Và trong tất cả những cái tôi sở hữu, bao gồm sự nghiệp và các cái tài sản đó, nếu mình nghĩ rằng là nó không phải là sở hữu của tôi, thì khi mà sự tổn thất về kinh tế, sự thất nghiệp và những cái tai biến, tai nạn như là hỏa hoạn, lũ lụt, mất mùa, dịch bệnh, nó không làm cho chúng ta thất điên bát đảo để tránh khỏi cái tình trạng ba chìm, bảy nổi, tám lên đên. Và do vậy học thuyết vô ngã được Đức Phật nói như là bài kinh thứ hai sau khi thành đạo, là một cái nghệ thuật xử lý cảm xúc rất quan trọng. Và hai bài kinh này đó được xem là mấu chốt tâm linh rất có ý nghĩa, mà Đức Phật theo đó đã giúp đỡ cho rất nhiều người yêu mến đạo của Ngài. Và do đó trong vòng 26 thế kỷ qua, Đạo Phật đến các châu lục không bằng con đường thực dân, cũng không bằng con đường kinh tế, mà bằng con đường như là nước thấm vào trong lòng đất. Chỗ nào có đất, chỗ đó có những mạch nước, và chỗ nào có con người, chỗ đó có sự vượt biên giới của Đạo Phật, và mang lại cái niềm hạnh phúc cho các cư dân địa phương như là một thực tại tâm linh, một truyền thống văn hóa mới. Và ngày hôm nay, nhân ngày tưởng niệm Phật Đản lần thứ 2635 năm và kỷ niệm hoàn tất 26 thế kỷ truyền đạo của Đức Phật, tất cả người Việt Nam và những người yêu mến Đạo Phật tại thủ đô Ba Lan đã chuẩn bị tổ chức một cách trọng thể. Đó là một cái sự kiện rất có ý nghĩa, và kính chúc tất cả quý đồng hương cũng như là những người yêu mến Đạo Phật sức khỏe, tráng kiện, cuộc sống hanh thông và luôn luôn được an vui, hạnh phúc, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Phước Lực An Vui Bồ Tát Ma Ha Tát.
Con bạch thầy ạ, là thấy có những cả các thầy hoặc có cả các sư cô có khi nói là cô kia có người vong theo, đấy, hoặc là con đang có một cái vong theo nhưng mà vong độ, hoặc là cô kia có người vong phá, thế thì có đúng không? Cô có vong không?
Theo thầy 99,9999% là sai. Thứ nhất là không có bài kinh nào của Đức Phật nói việc ấy. Cái thứ hai là các thầy cô, bất cứ là ai nói việc đó có chứng đạo chưa. Nếu chưa có sáu phép thần thông, nhất là tha tâm thông, mà nói như thế là nói thiếu trách nhiệm. Và vô tình cái lời nói thiếu trách nhiệm này gây tạo nỗi sợ hãi rất nghiêm trọng ở những người Phật tử bị phán những cái câu trời thần đất lỡ như thế. Là cái người chuyên trị bệnh ma trong vòng 20 năm, chúng tôi tháo gỡ không biết bao nhiêu trường hợp như thế mà mệt mỏi lắm. Cái người mà bị ma nhập thật sự chỉ tốn 20 phút điều trị là hết thôi. Còn cái người bị ảo giác ma nhập vào mình á, nhiều khi phải mất năm này qua tháng nọ chưa chắc đã giúp được cho họ. Có một Phật tử ở Cần Thơ đi đến một ngôi chùa thì nhờ tư vấn, và chùa đó phán rằng là cô ấy bị ma theo, mà nhất là ma nam. Và kể từ khi bị phán như vậy, cô ta sống một cách khổ đau dằn vặt, bất hạnh lắm. Rồi đi hết thầy pháp, thầy bùa, thầy ngải, thầy cúng, thầy đồng, tốn biết bao nhiêu tiền không xong. Rồi cuối cùng ta mới dẫn đến thầy chùa. Thì các chùa nó mới bài vẽ là giờ là phải cúng dường trai tăng vài chục triệu để làm đại lễ trai đàn. Cô ta nghe mà quảng hồn luôn, vì tiền nhà nghèo quá tiền đâu mà cúng. Thì có người ta mách bảo đến rồi gặp ông thầy Nhật Từ ở trên chùa Giác Ngộ, không tốn xu nào hết. Thì gia đình mới đón xe đi lên, thì gặp chúng tôi giải thích rằng là cô không có ma nào theo hết, không có dòng nào ám hết, không có gì cả. Thì cô ta mừng dữ lắm. Nhưng mà 3 ngày sau cái cô ta gọi điện thoại lên: trời ơi, kể từ tôi nghe là thầy, bây giờ ma nó quậy tôi nhiều hơn. Tối ngủ nó nói rằng là cái ông thầy Nhật Từ đó, ông nó đã nói sai rồi. Tụi tôi đang nhờ bà cúng, hôm nay bà mỗi ngày đều cúng cô hồn cho tôi ăn, và bây giờ nghe ông Nhật Từ bà ngưng cúng lại hết, cho nên tôi đói quá tôi phải đòi mạng bà. Bà quảng quá bà gọi để bà mắng vốn. Chúng tôi mời: thôi bà lên đi, tôi cúng cho một cái khóa kinh. Ma nó sợ khóa kinh này lắm. Thì giờ mình biết bà đã bị quan tưởng rồi, thì mình phải trị bệnh bằng quan tưởng thôi, là lấy quyển độ quyển thôi. Thế là mình nói là: này các hương linh, ta biết các ngươi đang bám theo bà này kể từ ngày mấy tháng mấy, đó là vào chiều phi pháp, pháp Phật nhiệm màu, các ngươi hãy rời xa bà này, bằng không các ngươi sẽ chết. Tụng xong mà phát kinh, bà nói: trời ơi, thầy tụng xong mà nó màu nhiệm quá. Đó là gì, trị ảo thôi, bà có bị thật đâu. Mà bây giờ mình phải thừa nhận thật thì bà mới hết. Chứ còn mà nhớ là bà bị ảo giác, bà bị thế này kia, đó bà không tin. Thì từ đó về sau bà hết luôn. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp là bị nhập thật. Và trong trường hợp bị nhập thật đó, thì chúng ta nên lưu ý hai điều. Thứ nhất là sự thay đổi về ngôn ngữ và cá tánh của người bị nhập so với những lúc bình thường. Chứ lúc mà cái trạng thái bị nhập diễn ra, cái giọng nói cũng y hệt như vậy, cái ngữ đều cũng như vậy, thì cái đó là bị tâm thần, là bị trục trặc bộ não, hay là bị quan tưởng hoặc là thần kinh phân liệt, một trong những tình huống, hoặc là bao gồm hai hoặc ba hoặc là tất cả. Điều thứ hai đó, cái thông tin mà người bị nhập đó nói ra thì nó thường là thông tin về cái chết: năm tháng ngày giờ, tên tuổi, gia đình, địa điểm chết, thời điểm chết, rồi cái tình huống sự chết diễn ra, thì chúng ta có thể kiểm chứng được. Ví dụ như khi nghe kể như thế, chúng ta hỏi tiếp tục là: bây giờ chị đó là nhà ở đâu? Nếu chị ta nói là số 42 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta hãy hỏi tiếp, hỏi liền ngay lập tức là cha mẹ chị tên là gì. Thì chị nói là Trần Văn A và Nguyễn Thị B chẳng hạn vậy. Số điện thoại nhà của chị là mấy? Mà nếu lúc đó chị nói là mình biết giỡn mà. Còn nếu là hư linh thiệt, người ta sẽ nói liền ngay lập tức, không cần phải cân nhắc gì hết, vì họ nhớ cái đó rành lắm. Và sau khi có số điện thoại và tên tuổi của cha mẹ theo hư linh cung cấp, chúng ta gọi liền ngay lập tức để kiểm chứng. Nếu đúng là sự thật thì đó là ma nhập. Còn nếu các thông tin này không kiểm chứng được là giỡn hết. Hoặc có nhiều người chết từ nhỏ, nên là họ không nhớ nhà, không biết tên cha mẹ nếu họ là mồ côi. Thì chúng ta hỏi là bây giờ cháu hay là con đang ở nghĩa trang nào, cái mộ bia tên gì, màu gì, lớn nhỏ, vị trí thứ mấy, nằm ở chỗ nào, kế bên nó có những cái dấu hiệu gì để nhận dạng. Nếu hư linh nó nói vanh vách mà nói rất là nhanh, không đắn đo, không suy nghĩ gì hết, và ta cho người lên ngay chỗ đó kiểm chứng mà đúng thì điều trị rất là nhanh. Còn không có đó, phần lớn đều có vấn đề về tâm lý. Một số người bị chứng bệnh tâm thần phân liệt, bình thường vẫn sống khỏe như chúng ta, không có một dấu hiệu gì hết. Nhưng khi mà tình trạng sức khỏe xuống, tinh thần bị yếu, mà đi ngang qua những cái khói hương, hoặc là đang ở vị trí khói hương, hay là cái khu vực mà cái không khí nó quá ít, hay là đi ngang qua một cái nghĩa trang, hoặc nếu người đó có niềm tin tôn giáo, bất kỳ là một tôn giáo nào, đang tham dự một khóa lễ, cái âm thanh của tôn giáo du dương trầm bổng đó làm cho cái quan tưởng bắt đầu nó xuất hiện, và cái hiện tượng tâm thần phân liệt này nó diễn ra, làm cho người đó ứng xử y hệt như là ma. Nhưng mà trên thực tế không phải là ma. Ma dởm thường sự tự xưng là tôi là ông thần A, bà thần B, hoặc là nhân vật A, B, C. Hỏi lần thứ nhất thì nói tên đó, hỏi lần thứ hai nói tên khác, không đúng. Và có những cái biểu hiện rất là thất thường. Rồi sau khi mà tình trạng đó kết thúc, khi mà những cái yếu tố như vừa nêu nó không còn nữa, thì họ bắt đầu ngã xỉu xuống, rồi tỉnh dậy hỏi, họ không biết gì hết, tại vì đang bị tâm thần phân liệt mà sao biết. Giống như những người bị bệnh mộng du vào ban đêm đó. Họ đi đứng sinh hoạt, nói năng làm việc không ai biết hết trơn. Sao mà thức dậy hỏi họ đâu biết đâu. Mình có thể quay phim, mình chụp ảnh, mình thâu âm thanh của họ, nhưng mà họ hoàn toàn không biết. Do đó phải có những cái kiến thức về y khoa và khoa học hiện đại để chúng ta không có ngộ nhận những tình trạng quan tưởng và tâm thần phân liệt là bệnh ma nhập. Cho nên nói tóm lại, nếu ma là người thân thì họ sẽ chỉ điểm đưa lường dẫn lối cho chúng ta vượt khỏi một bế tắc. Ví dụ như trong gia đình có một người đang định cư bất hợp pháp tại nước Cộng hòa Séc này chẳng hạn, thì bây giờ đó là ma nó nhập vào, sẽ nói bây giờ phải đi đến chỗ đó làm giấy tờ, gặp người A, người B, người đó mặc áo gì, tướng trạng ra làm sao, nói cách nào thì cái đó sẽ giúp cho mình. Và đúng ngày giờ đó đi đến chỗ đó, nó diễn ra y hệt đúng pháp, không sai một chi tiết nào. Đó là ma. Và thông tin đó là thông tin hỗ trợ kiểm chứng được. Còn nếu ma là người dân thì họ chỉ nói những thông tin như vừa nêu để nhờ chúng ta trợ giúp. Và khi chúng ta giúp họ rồi đó, thì khoảng chừng 15 phút, 20 phút, tối đa là 2 tiếng là họ thoát ra thôi. Còn những tình trạng bị tâm thần phân liệt đó, bữa nay bị, rồi ngày mai là tiếp tục bị, tháng sau bị, năm sau bị hoài, đó là bị tâm thần. Thì chúng ta phải đến các bệnh viện tâm thần, nhờ các bác sĩ chuyên khoa để điều trị, chứ dẫn đến chùa bệnh sẽ nặng hơn. Lúc mà tụng kinh gõ mõ đó, thì họ được chấn an, tức là họ cảm thấy được thư thái, được bình an, nhưng mà sau đó sẽ nặng hơn. Vì vốn không phải bị ma nhập, nhưng lại bị ảo giác ma theo, cho nên bên cạnh cái bệnh tâm thần phân liệt cộng thêm cái ảo giác ma nhập, cho nên bệnh tăng gấp đôi. Do đó điều trị sai lầm là một sự tổn thất lớn. Do đó chúng tôi cũng kính đề nghị, nếu thầy nào, sư cô nào, chùa nào mà không chuyên về bệnh ma thì đừng có phán một cách thiếu trách nhiệm. Nhưng khi có nhiều người ta bị tâm thần phân liệt không chịu đi khuyên người ta khám bác sĩ để chẩn đoán đàng hoàng, mà cứ phán đại ma nhập dông theo, cuối cùng làm cho người đó sống bất hạnh và khổ đau. Và do đó quý Phật tử cũng phải hết sức là sáng suốt, phải tìm các giải pháp y khoa trước, và nếu không có kết quả đó thì chúng ta có thể dẫn đến chùa. Và để xác định là ma nhập không, chúng ta dựa vào những thông tin như chúng tôi vừa chia sẻ thì cái mức độ chuẩn xác về xác suất nó rất là cao. Chúng tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm trị bệnh ma. Có một lần cô này đó là sanh ra đứa con á là bị nhập, và nhập đến độ là cô bị lăn lộn hoài đó và đè chết đứa con. Năm sau cô sanh một đứa con khác thì cái sức khỏe nó giảm sút quá, cho nên cô bị nhập lần thứ hai. Thì lần thứ hai này người ta mới dẫn đến chùa Giác Ngộ, và cô sổ một tràng tiếng Miên. Chúng tôi thì đâu có biết tiếng Miên gì đâu, mới hỏi trong gia đình đó, có ông bà cha mẹ chú bác bên chồng bên vợ có ai nói tiếng Miên, ai là người Miên không, thì anh chồng xác định rất rõ là không có ai biết tiếng Miên hết á, và làng xóm cũng không ai biết tiếng Miên. Chúng tôi đề nghị bây giờ về đi, ngày hôm sau chúng tôi thuê một người thông dịch viên đến rồi hãy dẫn đến. Thì đúng 5 giờ chiều ngày hôm sau, gia đình dẫn cô này đến và cô ấy lại bị tiếp tục bị nhập. Thì cô ta nói giọng một đứa bé khoảng 8 tuổi và nó sổ một tràng tiếng Miên, mình không biết là có giống như ngày hôm qua không. Thì cái người thông dịch viên mới nói rằng là cô ta đó là một người ở Trà Vinh và bị chết vào năm 1979 trong cái cuộc chiến tranh Khmer Đỏ. Thì mẹ đó là đã bị mất tích, thì bây giờ cô ta nhớ mẹ quá cho nên muốn gặp được mẹ. Nói vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó là thông tin và nhờ sự trợ giúp cụ thể rõ ràng. Thì chúng tôi mới đọc cái câu Nam Mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhata. Đó là câu kinh Bali. Đó là cái cách niệm danh hiệu Phật bằng tiếng Bali mà người Khmer nào cũng thuộc lòng cả, giống như người Phật tử Việt Nam Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là biết hết. Thì cô bé mới đọc Nam Mô Bhagavato là cô bé đọc theo vanh vách liền. Thì chúng tôi mới hướng dẫn và nhờ cái người thông dịch viên nó dịch lại, nếu con muốn gặp được mẹ để đoàn tụ sống hạnh phúc thì phải nghe theo danh hiệu Phật này mà rũ bỏ ra đi, nghĩ tưởng đến Phật và nghĩ tưởng đến mẹ để gặp được mẹ, và không nên bám vào bất cứ một cái cơ thể nào, vì bám vào cơ thể đó là một cái rào cản rất là lớn làm cho không gặp được mẹ. Thế là hướng dẫn xong thì cô ta gật đầu lia lịa niệm Phật đến câu thứ 18-19 là xuất ra, từ đó về sau không có tái nhập lại. Do đó đó, cái việc mà độ bệnh ma nhập đó, mình phải hiểu được cái bối cảnh cái chết, những cái tâm lý bị vướng mắc là như thế nào, và cái nhu cầu cần trợ giúp của họ là cái gì. Thỏa mãn được những cái thái độ và vướng mắc vào tâm lý đó, chúng ta mới giúp họ được giảng sinh. Không cần phải tụng kinh, không cần phải trì chú, không cần phải làm gì hết, đối thoại là chính. Và đó là phương pháp chúng tôi đã sử dụng 20 năm qua mà phần lớn đến điều trị đều thành công cả. Nếu mà mình không giải quyết được các vấn nạn này đó, thì họ có thể xuất ra khỏi người này nhưng mà họ lại nhập vào những người khác. Vậy bởi vì cái nhu cầu của họ chưa được giải quyết. Cho đến lúc nào được giải quyết thì thôi. Một tình huống hai. Một lần thì có ba chị em sống bằng cái nghề mai giá thiêu thùa, từ ở vùng quê lên Sài Gòn để định cư. Thì cô chị thì bị nhập. Rồi khi bị nhập thì cô chị hoàn toàn là không có nói gì, ra dấu không ạ. À, thì cái bữa đó vào chùa Giác Ngộ vào năm 93. Thì khi mà cô ta té ngã xuống, cô ta cứ chị như thế này, và hai người em thì hoảng hốt lam sùm. Chúng tôi mới yêu cầu đó là hãy bình tĩnh. Chúng tôi hỏi là trong gia đình đó, gần đây có ai chết không. Thì hai cô em trả lời đó là cách đây khoảng 4 tháng ông ngoại chết. Rồi chúng tôi tiếp tục hỏi đó là ngoài ông ngoại chết có ai chết nữa không. Thì hai cô em tiếp tục trả lời cách đây chưa đầy 3 tuần thì người cậu ruột chết. Chúng tôi hỏi là cái quan hệ của người cậu ruột với ông ngoại đó như thế nào. Thì hai cô này trả lời đó, người cậu rất là hiếu kính với ông ngoại. Chúng tôi hỏi đặc điểm của ông cậu này như thế nào. Cô ta nói là câm. Thì chúng tôi biết họ vậy là quá đúng đấy. Tại vì ông này ông câm cho nên ông nhập vào cô chị này sẽ không nói được. Vì cái vai đang được đóng bây giờ là ông cậu bị câm chứ không phải là cái cô đó nữa. Cho nên cô ta chỉ này chỉ thế kia. Thì lúc chúng tôi đã hiểu rồi và bắt đầu mới hướng dẫn xin tên của ông ngoại và xin tên của anh ta. Chúng tôi nói rằng là anh muốn gần gũi để phụng sự chăm sóc lo lắng cho ba ruột của anh phải không. Cô ta gạt đầu lia lịa. Nếu muốn thế thì anh hãy hướng về Phật, nghe niệm kinh, thì ba anh đang chờ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, và bây giờ anh phải đến đó thì anh mới chăm sóc được ba. Cho nên cái cách duy nhất để có được một cái visa nhập cảnh đó là nghe danh hiệu Phật và niệm theo. Rồi chúng tôi hướng dẫn xong rồi yêu cầu ta niệm khoảng chừng vài chục câu là thấy xuất ra hết. Như vậy là cái mục đích anh ta muốn đó là tiếp tục được chăm sóc người cha của mình, vì anh ta quá hiếu kính mà bị câm nên nó không có truyền đạt được cái lòng hiếu kính này. Rồi thương cha nhiều quá rồi bệnh nặng nữa, cho nên cuối cùng anh ta bị chết theo. Cái đó không phải là do trùng tang, nó là một cái sự kiện ngẫu nhiên, trùng hợp bình thường thôi. Và khi mình giải quyết được cái lòng hiếu kính của anh ta bằng cách là hướng dẫn để cho anh ta gặp được cha ruột của mình, thì cái việc nhập đó không còn nữa. Cho nên là những thông tin đó là có thể kiểm chứng được, nó phải ăn khớp như thế được thì mới là bị ma nhập thật. Còn phần lớn là bị tâm thần quan liệt, phân liệt hay là bị quan tưởng. Mà những cái như thế phải có kinh nghiệm nhiều, phải có thời gian nhiều, kiên nhẫn nhiều, phối hợp giữa gia đình và cái người điều trị mới có kết quả. Chứ còn cứ nghe người ta phán, dầu là thầy tu, thầy pháp, cô đồng, thầy bói, đều phần lớn là không có chuẩn, vì không ai kiểm chứng được. Bây giờ nếu ai đó hỏi tiếp tục lý do tại sao mà thầy hay cô hay anh chị biết là có dòng đó theo, dòng đó tên gì, ở đâu, phần lớn họ sẽ trả lời bí lù, không biết đâu mà nói. Còn nếu biết nó dòng theo thì dòng đó tên gì chứ, ở đâu, thì phải trả lời được. Và khi trả lời được cái tên đó thì hỏi là người đó ở đâu, nhà chỗ nào, thì cứ như thế mà hỏi là chúng ta biết là nó thật hay là nó không đúng đó. Cho nên người Phật tử phải sáng suốt để khỏi trở thành nạn nhân của mê tín dị đoan. Còn mà không, nó nổi kéo khổ đau sẽ không có buông bỏ chúng ta. Xin đi câu hỏi khác.
Phật ạ, bạch thầy, có một Phật tử ở dưới kia muốn thầy giải thích rõ cho thêm cái vấn đề mà sự chết trùng. Vừa rồi thầy đã giải thích, Phật tử đã hiểu một lần một ít rồi. Nhưng mà hiện nay là chẳng hạn như là sau khi mà gia đình có người mất thì đi lên đâu đấy xem thì nghĩ là bấm tay là có, là trong gia đình có sự chết trùng, và trong gia đình lại chết, thì bây giờ thầy giải thích cho Phật tử đó để hiểu rõ cái vấn đề này thêm tí nữa.
Ở đây có ai nhớ cái số liệu cái Thế chiến thứ hai đó bao nhiêu triệu người chết không? Bao nhiêu triệu? 12 triệu hả? Có thể là hơn, chúng tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng mà sau cái kết thúc của Thế chiến thứ hai, khi phát xít Đức á, bị thất trận bởi Hồng quân Liên Xô và Liên Minh, và Ý cũng bị thất trận và Nhật cũng bị thất trận ở châu Á, cho đến bây giờ chưa từng có thêm một cái chết nào tập thể nhiều như thế. Mà những chiến sĩ và những nghĩa sĩ chết một cách tập thể trong cùng một ngày, trong cùng một giờ, thậm chí là cùng một giây đó, đâu có kéo theo cái chết của bất cứ một người thân nào nữa đâu. Vào năm 1979, hàng trăm nghìn người Campuchia bị Khmer Đỏ giết. Cho đến bây giờ có gia đình họ có ai chết thêm đâu. Khi Việt Nam giúp cho Campuchia được tái lập hòa bình, Khmer Đỏ không còn ngự trị trên đất Campuchia nữa, thì cái chết đó đã được ngăn chặn. Cuộc sóng thần và động đất 11 tháng 3 2011 tại một số tỉnh Đông Bắc của Nhật Bản đó, đã kéo theo 12.000 mấy trăm cái chết và khoảng 18.000 sự mất tích, thì trung bình là khoảng 31.000 người chết cho đến thời điểm hiện nay. Nhưng mà bây giờ sau gần 60 cái dư chấn kể từ ngày 11 tháng 3 cho đến bây giờ cũng chẳng có kéo theo cái chết nào tương tự. Vì nếu mà ta dựa vào cái ngày 11 tháng 3 đó là cái ngày chúng ta, là có ai chết thêm gì đâu. Do đó đó, cái nguyên lý về trùng tang do người Trung Quốc đặt để ra là hoàn toàn khoảng khoa học và phi nhân quả. Nếu ai biết đọc chữ Hán đó mà xem vào cái quyển sách lịch hàng năm của Trung Quốc đó, thì trung bình cứ 2 ngày là có ngày trùng tang, tức là chết trùng đó. Mà trên thực tế nó có như thế đâu. Có rất nhiều trường hợp chết là nó do những cái ngẫu nhiên thôi. Có một lần một gia đình tới nhà chúng tôi coi ngài, vì họ nghe nói là ông thầy Nhật Từ coi ngài giỏi lắm. Rồi mới nói là trong thời gian chưa đầy 100 ngày, hai thành viên trong gia đình đã chết. Và bây giờ khi coi ngài ra mới biết đó là cái ngày trùng tang. Người thì giết đó là cha ruột. Chứ tôi hỏi đó là cha của cô chết năm bao nhiêu tuổi, Cô trả lời là 89 tuổi. Chúng tôi nói là Đại Thượng Thọ có phước hơn Phật Thích Ca đến 9 năm. Phật Thích Ca sống có 80 tuổi thôi. Rồi chúng tôi hỏi là cái người thứ hai chết bao nhiêu tuổi. Cô nói là 64 tuổi. Chúng tôi hỏi là có bệnh gì. Cô ta trả lời là sơ gan cổ trướng. Thì chúng tôi mới đúc kết là sơ gan cổ trướng mà chết như thế là có phước hơn nhiều người. Phần lớn người ta 6 tháng là chết, mà em của cô đến gần 1 năm mới chết. Thì như vậy đâu phải là trùng tang, đó là tiến trình bình thường thôi. Một người thì chết do già, một người do chết bệnh. Thì già bệnh chết đó là một quy luật thôi, có gì là trùng tang. Sự kiện diễn ra trong thời gian 1 năm làm cho ta nghĩ là trùng tang hay là tam tang nhân dân thôi, mà trên thực tế nó không có. Tại sao không có mà ta vẫn sợ mà tin? Là bởi vì cái niềm mê tín từ sách lịch Tàu nó đã ghi thế. Rồi cái thứ hai nữa, người ta cứ an ủi rằng là vì cái này nó liên hệ đến cái chết, sự sống, sự nghiệp, cho nên thà phòng hờ dư thừa còn hơn là thiếu. Chính vì cái đó nó trở thành cái thực phẩm nuôi mê tín gì đó này tiếp tục. Và do vậy đó, chuyện không có mà chúng ta lại đeo mang theo một nỗi sợ hãi. Do đó là người tu học Phật đó, chúng ta đừng nên tin những thứ này. Người phương Tây là không tin theo lịch của Trung Quốc, mà 20 thế kỷ vừa qua người phương Tây giàu hơn Trung Quốc nhiều, thành tựu sự nghiệp hơn Trung Quốc nhiều. Chỉ mới 20 năm trở lại đây, Trung Quốc bắt đầu trở thành là một con rồng, một cường quốc rồi, và đang là một nước đang lên về kinh tế, giống như Ấn Độ, rồi Brazil và một số nước khác. Đó là nhờ về cái sự khắc phục phương pháp làm ăn, đầu tư trong công nghiệp hiện đại, dân số đông, chính sách tốt thì họ thành công, thay thế cái vai trò kinh tế đang khi Mỹ và Nhật Bản trở thành là hai con nợ lớn nhất trên hành tinh này, và kéo theo hàng loạt cái nhóm G6, G20, những quốc gia mà có cái mức tiêu thụ gần như là 3/4 tổng số cái tiêu thụ sản phẩm trên hành tinh này bị khủng hoảng, cho nên tự động Trung Quốc trở thành một cường quốc về kinh tế. Tức là cái khổ đau của nước A trở thành cái thuận lợi của nước B. Đó là cái quy luật bù trừ trong xã hội thôi. Và do đó người phương Tây hoàn toàn không tin vào lịch Trung Quốc, mà họ lại giàu sang hơn. Nó có khác nếu năm tháng ngày giờ liên hệ đến tốt và xấu như người Trung Quốc đã chủ trương, thì có lẽ Trung Quốc từ những thế kỷ đầu của Tây lịch phải là những nước giàu chứ không phải là phương Tây, phải là nước tiến bộ chứ không phải là đến cuối thế kỷ 20 mới bắt đầu trở thành một con rồng đang lên. Và phương Tây không tin vào cái này, có tình trạng chết chung gì đó. Cái chết vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ trên hành tinh này, không chết bởi chiến tranh thì cũng chết bởi tai nạn giao thông, tai nạn lao động hay là thiên tai và những cái tật ách khác. Nó là cái quy luật muôn đời rồi. Do đó là chúng ta cứ sống thản nhiên, sống có phương pháp, sống có tiết độ, sống điều hòa trong ăn ngủ tiêu thụ, sống có thực tập, sống có buông khổ đau, sống có giải phóng mọi bất hạnh, thì ta sống bền hơn, sống thọ hơn, sống hạnh phúc hơn, có chất lượng hơn. Còn cái chết hay cái bất hạnh nó diễn ra lúc nào thì cứ hoan hỷ mà chấp nhận lúc đó. Thì cái nhân duyên nó là thế thôi, chứ không có số phận mà ta có thể cải tạo được tuổi thọ. Người tu học Phật đó, tin vào như thế, cho nên là không sợ vào bất cứ một cái lý giải về trùng tang, tam tang từ phía Trung Quốc hay là bất kỳ một truyền thống nào. Sống được như thế thì nó sẽ tích cực nhiều hơn. Bây giờ thì đã 10 giờ rồi, thì thôi cho câu hỏi cuối cùng nha, rồi chúng ta kết thúc. Có ai có thắc mắc gì thêm?
Tâm linh. Con xin hỏi một câu này thôi. Nhưng mà theo luật nhân quả, em xin được những người từ xa xưa biết để lại rồi chúng con phải gánh chịu. Thế bây giờ chúng con cứ phải chấp nhận như thế. Vì thế cứ phấn đấu, nhưng mà cũng không hết. Bây giờ con nghiệp, bây giờ mình cứ phải như thế thôi.
Khi nãy đó thì đã có giải thích sơ rồi. Trong kinh đó thì Đức Phật có câu thế này: tất cả con người và các chủng loài động vật là người kế thừa các hành vi của mình. như một gia tài. Kế thừa có nghĩa là những hành động từ lời nói, suy nghĩ và các phương tiện truyền thông đó, lợi hay là hại cho mình và cho người đó, chúng ta phải là người gánh lấy kết quả hay là hậu quả của nó về phương diện tốt hay là tiêu cực. Nhưng điều đó có nghĩa là những gì đã làm là nó sẽ đứng đi nguyên. Ví dụ như những cái niềm tin trong dân gian ta nói như thế này: giết người thì bị người giết, cười người hôm trước hôm sau người cười, thì chỉ là một cái lời khuyên về đạo đức thôi, trong ứng xử xã hội, chứ không phải là mô tả về chân lý. Nếu mà mình cười người nào đó mà ngày hôm sau người ta cười mình á, thì cái đó là không phải là nhân quả, nó là số mệnh à, số phận à, là định mệnh à. Mà theo Đức Phật đó, người tin vào định mệnh là người bất hạnh. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Ví dụ khi mình chưa biết đạo, mình có thể cười biếm nhẹ hay là cười mỉa mai một người nào đó. Nhưng sau này mình biết đạo rồi, thế mình không còn như thế nữa, mà mình toàn là cười tán dương, cười để làm cho cái khổ đau của người khác đó nó được được vượt qua. Và chúng ta làm rất nhiều các hành động tích cực để giúp cho nhiều người bất hạnh đó sống được hạnh phúc. Thì như vậy cái lực bù trừ mới này đó, nó đã làm cho cái nghiệp xấu cũ nó tan biến hết rồi. Làm sao mà có kiếp sau mà bị người khác ta cười? Không có, vậy đó sẽ không có. Rồi bây giờ có nhiều người trước đây đã từng giết người, nhưng bây giờ đó hiểu đạo, chẳng những không giết nữa mà tạo sự sống, rồi bảo vệ môi trường sinh thái, vận động ăn chay trường, khuyến khích phóng sinh, rồi làm tất cả những việc lợi lạc cho những người già, cho những trẻ mồ côi, cho những trẻ em tật nguyền. Thì cái đó là những cái nghiệp mà liên hệ đến tuổi thọ và sự sống. Và ai làm như thế thì đang chuyển nghiệp xấu quá khứ của mình về lĩnh vực này. Thì nghiệp đó đã được thay đổi rồi, đâu còn gì nữa đâu mà sợ. Cho nên đó, chúng ta sẽ không phải là cái người chịu hết tất cả những hậu quả mà chúng ta đã làm. Và hậu quả đó đó, nó được tương tác lẫn nhau theo cái quy luật bù trừ. Ví dụ như trưa mình là lỡ ăn một thực phẩm nào đó mà nó dẫn đến sự trúng thực, rồi chiều mình uống cái thuốc để mà giải cái trúng thực, thì cái thuốc này đó là chuyển nghiệp, làm cho chúng ta khỏe lại bình thường. Có thể có người là khỏe liền ngay lập tức, có người sau 2-3 ngày, có người về 3 tháng. Đó là một sự chuyển nghiệp thôi, nó tùy theo cái thể trạng, rồi tùy theo cái tác dụng của thuốc, tùy theo việc uống nhanh hay uống quá chậm, và nhiều cái nỗ lực y khoa khác nữa. Cho nên đó, chúng ta không phải là thừa kế 100% những gì chúng ta đã tạo. Theo cái nghĩa là làm cái gì là phải hưởng cái đó hay là tiếp nhận cái đó, mà chúng ta chỉ tiếp nhận cái tổng thể nghiệp còn lại như là một kết quả sau khi cái lực bù trừ của các nghiệp đã được diễn ra. Và theo tinh thần như thế đó thì việc chuyển nghiệp là một sự có thật, và thay đổi cuộc đời để sống hạnh phúc an vui hơn là một sự kiện có thật. Cho nên sống với tinh thần như thế thì chúng ta không có chấp nhận số phận đã an bài theo công thức bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đạo Phật thanh cao. Đó là quan điểm nghiệp của Nho giáo, rất là tiêu cực. Còn đạo Phật thì nói là cha tôi phong trần nhưng mà tôi trở thành là cái người không phong trần, mẹ tôi lam lũ nhưng bây giờ tôi học tốt hơn, phương tiện tốt hơn thì tôi phải giàu sang hơn. Cha mẹ Việt Nam, ở Việt Nam thì chiều cao khoảng thước 6, nhưng mà khi mà cho con sanh ra ở đây thì nó sẽ được cải thiện chiều cao trở thành thước 7, bởi vì uống sữa ăn chất bổ nhiều quá làm cải thiện chiều cao, chứ nó đâu có giống như cha mẹ đâu. Bây giờ là ai mà ở tuổi 40 hoài có con cháu tại đây 13-14 tuổi trở lên đều thấy nó chiều cao nó hơn mình hết đó. Đó là một sự chuyển nghiệp về chiều cao, thì chuyển nghiệp về các hành động nó cũng diễn ra theo một công thức tương tự. Thì xin kết thúc tại đây, chân thành cảm ơn tất cả các vị, kính chúc được tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an.